Dù không phải là người Công giáo, có lẽ không ai lại không nghe nói đến Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mọi người chắc cũng thường nghe kể về những phép lạ được cho là do Mẹ Maria làm, và một số nơi được cho là Đức Mẹ hiện ra đã trở thành những thánh địa thu hút không biết bao nhiêu là tín đồ. Đối với người Công giáo, Đức Mẹ dịu hiền nhân từ có lẽ còn gần gũi hơn cả Đức Chúa Giêsu. Những khi cần được an ủi, chở che, ai cũng tìm đến Đức Mẹ. Nhưng thật sự thì có mấy ai cho chúng ta biết rõ về thân thế của Mẹ Maria, một nhân vật mà Kinh Thánh kể rất sơ sài. Tin mừng theo Thánh Matthew chỉ nói về Mẹ Maria như sau:
Đức Giêsu Kitô sinh ra thế này, Maria, mẹ ngài đã đính hôn với Giuse, trước khi ông bà phối hợp cùng nhau, thì xảy ra là bà đã có thai do tự thánh thần. Giuse, chồng bà, vì là người công chính và không muốn tố giác bà, thì định âm thầm ly dị. Sau khi ông đã quyết tâm như vậy, thì này, thiên thần Chúa hiện ra cho ông trong mộng bảo rằng: Giuse, con của David, chớ sợ lấy Maria vợ ông. Thai sinh nơi bà là do tự thánh thần. Bà sẽ sinh con và ông sẽ đặt tên cho người con là Giêsu, vì chính ngài sẽ cứu dân ngài khỏi tội lỗi.
Ngoài đoạn nói trên, chỉ có vài lần Kinh Thánh nhắc đến Mẹ Maria. Sách Công vụ các Tông đồ cũng chỉ thoáng nhắc đến Mẹ Maria ở phần đầu, rồi sau đó không nêu tên Mẹ Maria nữa. Như thế là các Tông đồ đã không hề giao cho Mẹ Maria một vai trò quan trọng nào trong giáo hội sơ khai. Để lắp vào những khoảng trống trong cuộc đời của Mẹ Maria, các cộng đồng Thiên Chúa giáo thời sơ khai đã viết những tin mừng bị xem là ngụy tác, tức là những kinh thánh không được giáo hội công nhận. Tuy có nêu tên bố mẹ của Maria, những kinh thánh này không mang lại những bằng chứng không thể chối cãi về cuộc đời của Mẹ Maria, nhưng cho chúng ta thấy rằng ngay từ những cộng đồng Thiên Chúa giáo đầu tiên, Đức Mẹ đã đóng một vai trò quan trọng. Các nhà sử học, đặc biệt là những nhà viết lịch sử tôn giáo từ lâu cũng đã quan tâm đến nhân vật Maria, được xem như là người phụ nữ nổi tiếng nhất lịch sử thế giới. Như đã nói ở trên, Kinh Thánh nói rất sơ sài về Mẹ Maria và không nói gì về thân thế của mẹ. Nhưng nếu xem lịch Công giáo thì ta sẽ thấy là ngày 26 tháng 7 hàng năm, giáo hội lại mừng nữ thánh Anna, được xem là mẹ của Maria, và thánh Joachim, dường như là bố của Maria. Vấn đề là Anna và Joachim chỉ được nhắc đến trong các kinh thánh ngụy tác, tức là kinh thánh không được giáo hội công nhận, được viết nhiều thập niên sau bốn sách tin mừng chính thống, tức là tin mừng theo thánh Gioan, thánh Luca, thánh Marco và thánh Matthew. Trong cuốn Marie xuất bản năm 2004, nhà báo và nhà văn Pháp Jacques Duquesne cũng là tác giả một cuốn sách về Chúa Giêsu nhắc lại rằng, theo tin mừng thánh Jacobe, Jacobe là người anh em của Đức Giêsu, được cho là viết vào nửa sau thế kỷ thứ hai. Vợ chồng Anna và Joachim khi đó rất đau buồn vì họ không thể có con. Đối với người Do Thái thì đây quá là một thảm họa, và người phụ nữ hiếm muộn con như Anna thì chẳng khác gì bị nguyền rủa. Joachim cũng đau khổ không kém, và để cầu xin Chúa đói thương, ông đã vào sa mạc để nhịn ăn trong 40 ngày theo tập quán thời đó. Đức tin của họ đã được tưởng thưởng vì các thiên thần sau đó đã hiện ra cho hai người để báo cho Anna và Joachim rằng họ sẽ có con. Khi đứa con sinh ra, bà Anna đặt tên là Maria. Bà cũng rất vui sướng, một điều mà Jacques Duquesne cho là đáng ngạc nhiên, bởi vì thời đó truyền thống trọng nam khinh nữ rất là nặng nề. Và việc chính bà đặt tên cho con cũng bất thường, bởi vì đó là đặc quyền của người cha. Cũng như đối với Chúa Giêsu, không thể nào xác định được Mẹ Maria chào đời khi nào. Nhưng các nhà sử học thì phỏng đoán Mẹ Maria sinh vào năm 20 hoặc 18 trước Công Nguyên. Nếu chúng ta dựa vào giả thuyết Chúa Giêsu xuống thế làm người khoảng năm 6 hoặc 4 trước Công Nguyên, thì điều này có nghĩa là khi hạ sinh Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ chỉ mới là một thiếu nữ 14 tuổi. Theo các kinh thánh ngụy tác, Mẹ Maria đã chào đời ở Jerusalem. Chẳng có bằng chứng lịch sử nào xác nhận điều đó. Thế mà một số hướng dẫn viên du lịch dám đưa khách đến tham quan căn nhà mà họ khẳng định là của bố mẹ Maria. Nhưng nếu dựa theo tin mừng, theo Thánh Luca, thì mẹ Maria sinh ra ở Nazareth, thời đó chỉ là một ngôi làng nhỏ có vài trăm dân, nằm cách Jerusalem khoảng 100 km về phía bắc. Vào thời vùng Galilee, dưới sự chiếm đóng của quân La Mã, người phụ nữ Do Thái sống dưới cái bóng của người chồng, chẳng có vai trò gì khác ngoài việc sinh con và lo việc nhà. Số phận của Maria lẽ ra cũng đã là như thế, khi chấp nhận đính hôn với Giuse, một người đàn ông lớn tuổi rất nhiều và dường như đã có vợ trước. Cô thiếu nữ Maria chắc cũng sẽ bằng lòng với cuộc sống của một người vợ đảm đang thầm lặng. Nhưng theo Kinh Thánh, chính người thiếu nữ nghèo hèn này đã được Thiên Chúa chọn để mang trong mình đấng cứu thế. Và tin mừng này đã được Thiên Sứ Gabriel báo cho Maria.
Và này, nơi lòng dạ, người sẽ thụ thai và sinh con, và người sẽ gọi tên Ngài là Giê-xu. Ngài sẽ làm lớn và được gọi là Con Đấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai David cha Ngài. Và Ngài sẽ làm vua trên nhà Gia-cốp cho đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận.
Nhưng trước khi vâng phục ý Chúa, cô muốn được Thiên Sứ Gabriel giải trình. Điều ấy sẽ làm sao được, vì việc phu thê tôi không nghĩ đến. Chỉ khi nghe Thiên Sứ xác quyết, vì với Thiên Chúa, nào có gì lại không có thể. Maria mới nói, này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài. Cho dù mang trong mình mầm móng của một tôn giáo mới, tức là Kitô giáo, mẹ Maria cùng với Thánh Giuse và Chúa Giêsu cũng phải sống theo đúng những quy tắc nghiêm ngặt của Do Thái giáo quy định cho các gia đình vào thời đó. Một trong những nghĩa vụ của tín đồ Do Thái giáo là mỗi năm phải đến hành hương ở Jerusalem vào dịp lễ Phục sinh của Do Thái giáo. Họ phải đi bộ suốt 4 ngày trời cùng với những người đồng hương từ Nazareth đến Jerusalem. Sau lễ, họ thường ở lại vài ngày trước khi trở về vùng Galilee. Nhưng năm đó, khi Chúa Giêsu đến tuổi 12, trên đường trở về nhà, Maria và Giuse bị lạc con trai, bèn tức tốc quay lại Jerusalem. Sau mấy ngày trời lo lắng, tìm kiếm vô vọng, hai vợ chồng mới đến ngôi đền Jerusalem thì thấy Chúa Giêsu. Tin mừng theo Thánh Luca kể lại rằng Chúa Giêsu lúc ấy đang ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe và hỏi họ. Mọi kẻ nghe Ngài đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp. Khi mẹ Maria trách con, này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con. Thì Chúa Giêsu đáp lại, tại sao lại tìm con? Lẽ con không biết là con phải ở lại nơi nhà cha con sao? Một câu trả lời làm cha mẹ Ngài vô cùng sửng sốt. Theo Thánh Luca, ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ. Mẹ Maria có những người con khác ngoài Chúa Giêsu hay không? Giáo hội thì vẫn khẳng định rằng Maria vẫn đồng trinh đến trọn đời và là mẹ Thiên Chúa, chỉ toàn tâm toàn ý cho người con duy nhất là Chúa Giêsu, nên không có quan hệ vợ chồng và như vậy là không có những người con khác. Vấn đề là trong Kinh Thánh lại thấy nói đến anh chị em của Chúa Giêsu, như Tin Mừng Thánh Marco qua đoạn viết.
Đến ngày hưu lễ, Ngài lên tiếng giảng trong hội đường và nhiều người nghe phải kinh ngạc mà rằng: bởi đâu ông ấy được như thế? Và là gì vậy sự khôn ngoan ban xuống cho ông, cùng các việc quyền năng ấy do tay ông làm ra? Ông ấy không phải là bác thợ mộc, còn bà Maria và anh em với Jacobe, Jose, Juda và Simon đó ư?
Nhưng giáo hội Công giáo thì không bao giờ xem những người đó là anh chị em ruột của Chúa Giêsu, mà chỉ là những người bà con hay những người có quan hệ họ hàng với Ngài. Một giả thuyết khác thì cho rằng thật ra đó là những người con mà Giuse đã có từ vợ trước. Như nhận xét của Christian Macarian, tuy sẵn lòng làm tôi tớ Thiên Chúa, Maria dầu gì cũng giống như những người mẹ khác nơi trần thế, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho con. Cho nên mẹ Maria chắc cũng rất khổ tâm khi thấy con trai của mình có vẻ như chẳng màng đến quan hệ máu thịt với người đã cưu mang mình, như lời kể của Tin Mừng theo Thánh Marco.
Mẹ Ngài và anh em Ngài đến, và đứng ngoài, họ sai người và gọi Ngài. Ngồi xung quanh Ngài có một đám đông, và người ta nói với Ngài, này, mẹ thầy và anh em thầy đang tìm thầy ở ngoài. Đáp lại, Ngài nói với họ, ai là mẹ ta và anh em ta? Rồi nhìn quanh những người ngồi vòng quanh Ngài, Ngài nói, này là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em ta và là mẹ ta.
thậm chí tin mừng theo Thánh Luca có đoạn.
Đang khi Ngài nói thế, thì giữa dân chúng, một bà cất tiếng nói với Ngài: "Phúc cho lòng dạ cưu mang ông và vú ông đã bú." Lẽ ra đây là dịp để Chúa Giêsu tiếp lời ca tụng mẹ mình, nhưng Ngài lại nói: "Đúng hơn là phúc cho những ai nghe lời Thiên Chúa mà noi giữ."
Rõ ràng là đối với Chúa Giêsu, tuân lời Chúa còn quan trọng hơn là làm mẹ của con Thiên Chúa. Tuy vậy, mẹ Maria vẫn không hề giận con, mà trái lại vẫn tin vào Chúa Giêsu. Hay nói theo lời của Christian Macarian, mẹ Maria chính là tín đồ đầu tiên của Kitô giáo trong lịch sử nhân loại. Điều này được thể hiện rõ trong câu chuyện về phép lạ biến nước thành rượu ở tiệc cưới Cana, xứ Galilee, mà mẹ Maria và các môn đồ của Ngài cũng được mời đến tin mừng theo Thánh Gioan kể lại.
Bởi hết rượu, nên mẹ Đức Giêsu mới nói với Ngài: "Họ không có rượu nữa." Đức Giêsu đáp lại: "Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì? Giờ của tôi chưa đến." Mẹ Ngài nói với các người hầu: "Ngài có bảo gì thì hãy làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá, chiếu theo lệ quán tẩy của người Do Thái, mỗi chum chứa được 2 hay 3 thùng nước. Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đổ đầy nước các chum." Và họ đã đổ đầy thấu lợi. Rồi Ngài bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho ông quản tiệc." Và họ đã đem đi. Một khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà ông không biết từ đâu đến, ông mới gọi vị tân lang và nói: "Phàm người ta, trước tiên ai cũng thét rượu hảo hạng. Khi khách ngà ngà thì đãi rượu xoàng hơn. Còn ông đã giữ rượu hảo hạng cho đến bây giờ."
Câu nói đầy tin tưởng, "Ngài có bảo gì hãy làm theo", chính là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất mà mẹ Maria thốt ra. Cũng chính mẹ Maria đã theo Chúa Giêsu cho đến tận chân thập giá, nơi Ngài chịu đóng đinh để cứu chuộc nhân loại. Bất lực, đau đớn, nhìn đứa con yêu dấu trút hơi thở cuối cùng. Tin mừng theo Thánh Gioan kể lại:
"Đứng bên khổ giá Đức Giêsu có mẹ Ngài và người chị em của mẹ Ngài, Maria, vợ của Clopa, và Maria người Magdala. Đức Giêsu thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu mến đứng bên cạnh thì Ngài nói với mẹ: Hỡi bà, này là con bà." Đoạn lại nói với môn đồ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó, môn đồ đã lĩnh lấy bà về nhà mình.
Nếu căn cứ theo tin mừng Thánh Gioan, sau chặng thánh giá, mẹ Maria đã chia sẻ những năm tháng khó khăn với các môn đệ Chúa Giêsu, cùng với họ tiếp tục rao giảng tin mừng, bất chấp những truy bức bắt hại. Sách các công vụ tông đồ chứng nhận mẹ Maria thuộc thành phần cộng đoàn tiên khởi. Nhưng trong suốt một thời gian dài, giáo hội Công giáo hầu như lãng quên mẹ Maria. Chỉ đến năm 431, giáo hội lần đầu tiên mới khẳng định mẹ Maria cũng là mẹ Thiên Chúa, và Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và cũng chính là Thiên Chúa. Nhưng nếu chiếu theo Kinh Thánh thì mẹ Maria cũng là một con người, tức là cũng mắc tội tổ tông như bao người khác. Làm sao có thể hạ sinh một đứa trẻ là Thiên Chúa như Giêsu? Để trả lời cho câu hỏi này, giáo hội đã dựa trên một đoạn trong Kinh Thánh, cụ thể là một đoạn trong Tin Mừng theo Thánh Luca nói về chuyện thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến để nói với trinh nữ Maria: "Vui lên, hỡi người đầy ân phúc, Chúa ở cùng người." Vì được đầy ân phúc của Chúa cho nên tuy bố mẹ là con người, mẹ Maria không bị nhiễm tội tổ tông hay nguyên tội, cho nên giáo hội mới gọi là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chính giáo hoàng Pio thứ 9 đã đề ra giáo thuyết nói trên vào ngày 8 tháng 12 năm 1845. Cụ thể là Đức Mẹ được xóa tội tổ tông, và tuy là một tạo vật của Thiên Chúa, nhưng mẹ vẫn gần gũi với con người, là người dẫn dắt nhân loại theo con đường cứu rỗi. Nhưng Đức Mẹ đã kết thúc cuộc đời trần gian như thế nào? Đọc Kinh Thánh người ta không biết được là Đức Mẹ đã qua đời lúc nào, trong hoàn cảnh như thế nào. Chỉ đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục và nhận được sự đồng thuận nhất trí của các vị này, giáo hoàng Pio thứ 12 mới long trọng tuyên bố rằng Đức Maria đồng trinh mẹ Thiên Chúa sau khi kết thúc cuộc đời trần gian. Cả hồn lẫn xác đã về trời trong vinh quang của Thiên Chúa. Trong lịch Công giáo, ngày 15 tháng 8 được quy định là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và là ngày nghỉ lễ chính thức ở một số quốc gia châu Âu. Còn cụm từ mẹ giáo hội chỉ bắt đầu có từ cuối cộng đồng Vatican II, tức là năm 1963. Và lúc đó, giáo hoàng đã tuyên bố mẹ Maria là mẹ của giáo hội, tức là mẹ của toàn thể giáo dân và những vị chăn chiên.